Sự thương khó được Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-trôn. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dẫn đội binh và lính gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Chúng đến đây mang theo đèn đuốc và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giu-đa tên phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người liền đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói: trong những kẻ cha đã ủy cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man Cô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào vỏ. Ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trói người. Và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Cai-pha, làm thượng tế năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế, nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tơ gai giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: chính ông có phải là môn đệ người này không? Phêrô đáp rằng: không phải đâu. Bọn đầy tơ và lính gác đã nhóm một đông lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cùng ở đây sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó và người một cái nói rằng: người dám trả lời vì thượng tế như vậy sao? Người lên đáp lại rằng: nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào, nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới vị thượng tế Caipha. Phêrô vẫn ở đây dưới, có người hỏi Phêrô rằng: cả ông nữa, có phải ông cùng là môn đệ Giê-xu? Phêrô nói rằng: không phải đâu. Một tên đầy tớ vị thượng tế có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay bảo Phêrô rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tức thì gà lên gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà Caipha đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào cổng đường vì sợ nhớ bẩn và không thể ăn mừng lễ vượt qua được. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng đáp lại rằng: nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng nộp cho ngài. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi hãy đem đi mà xử tử theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: chúng tôi không có phép lên án xử tử ai. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: người sẽ phải chết cách nào. Phi-la-tô liền vào trong công đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: tự ý quan nói điều ấy hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: phải, tôi là vua, vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai ham mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: sự thật là chi? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: ta không thấy người này có lý do gì đang lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người bây giờ chúng kêu lên rằng: không, đừng tha người này, nhưng xin tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điệu Chúa Giê-su đến và cho hành hạ người. Bọn lính bện một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng: tâu vua Do Thái. Rồi chúng vào mặt người. Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng: các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đâu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: này là người. Các thường tế và lính gác thấy người liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: chúng tôi có luật, và cứ theo luật ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng mình là con Thiên Chúa. Nghe vậy, Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ nghĩa thiết của hoàng đế. Ai tự xưng là vua tức là kẻ thù của vua. Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lithostrotos, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: đem đi, đem đi, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô trả lời rằng: giết vua các người sao? Các thượng tế đáp lại rằng: chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Cê-sa-rê. Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điều người đi, người phải vác lấy thập giá, tiến về một nơi gọi là núi sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó chúng đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bàn án và truyền đóng trên thập giá. Bàn án ấy ghi rằng: Giê-xu Na-za-ret, vua dân Do Thái, Có nhiều người Do Thái đọc bản án ấy vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành. Bản án ấy lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng: Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã xưng mình là vua Do Thái. Phi-la-tô đáp lại rằng: Điều ta đã viết là viết. Đóng đinh Chúa Giêsu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng: Đừng xé ra, đem rút thăm xem ai được. Như thế là trọn lời kinh thánh rằng: Chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu thì có mẹ người, bà Maria Cleopha là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena thấy mẹ người, và bên cạnh có môn đệ người yêu. Chúa Giêsu thưa mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: Đây là mẹ con. Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để chọn lời sách thánh, người nói rằng: Ta khát. Ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt bề thấm dâm chua, rồi buộc vào mũi đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút dâm, đoạn Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống tạt thở. Là ngày áp lễ và không muốn để xác trên thập giá ngày Sa-bát, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân những người bị tử hình và tháo xác xuống. Bọn lính liền đến đánh dập ống chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu, thấy người đã chết, chúng không đánh dập ống chân người nữa, nhưng có một tên lính lấy ngọn máp mà đâm vào cạnh sườn. Tức thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật. Và người ấy biết rằng mình đã nói thật, để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời kinh thánh rằng: Người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng: Chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cất xác người. Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm độ trăm cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong khăn, theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng người ở đó.